dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Xuân Lan và Thành Trung rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 5 có những nội dung sau đây. Bài mở đầu trong loạt bài để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả với nhan đề vì sao doanh nghiệp và người dân chưa mặn mà với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Vượt nắng kéo dây trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước bố trí gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất hiện hành. Sau một năm triển khai, gói tín dụng này mới chỉ giải ngân được chưa đến 1%. Câu hỏi đặt ra là, tại sao trong bối cảnh khó khăn về tài chính như hiện nay, nhưng cả doanh nghiệp và người có thu nhập thấp đều không mặn mà với gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng? Đâu là giải pháp để doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận gần hơn với gói tín dụng này? Phần đầu loạt bài, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã thấp.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà xã hội đã triển khai được hơn một năm, nhưng mới giải ngân được hơn 600 tỷ đồng là rất thấp so với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Qua rất nhiều hội nghị hội thảo, lấy ý kiến của các bên cho thấy, việc khó giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng xuất phát từ thực tế với hàng loạt vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính, lợi nhuận thấp và quy định chồng chéo. Đại diện các ngân hàng thương mại cho biết, khó khăn trong giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà xã hội là khả năng đáp ứng của các chủ đầu tư về năng lực tài chính, tài sản đảm bảo, tính thanh khoản của dự án, giới hạn về tỷ suất lợi nhuận của các dự án nhà xã hội, v.v. Đối với người mua nhà thì việc không tiếp cận được nguồn cung, không có hợp đồng mua bán nên không thể vay được gói tín dụng này. Tính đến hết tháng 3 vừa qua, chỉ có 5 dự án người mua nhà được ngân hàng đồng ý cho vay với lãi suất ưu đãi của gói tín dụng này. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
Quy định về điều kiện được mua nhà xã hội nay thì cũng đang có cái nhiều ý kiến phản ánh, như là điều kiện về cư trú và điều kiện về thu nhập thuộc diện không phải đóng thuế cá nhân không còn phù hợp trong cái bối cảnh nhà giá nhà hiện nay cũng đang tăng cao. Những cái khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đánh giá là cũng có thể là ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thụ cái chương trình tín dụng 120.000 tỷ trong thời gian sắp tới.
Hiện nay, cơ sở pháp lý về nhà ở xã hội đang dần được điều chỉnh. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm dự án bất động sản bị vướng về pháp lý, trong đó có nhiều dự án nhà ở xã hội. Thậm chí, một số chủ đầu tư đã làm hồ sơ nhưng chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mà đợi các luật có liên quan đến nhà ở xã hội được Quốc hội thông qua có hiệu lực mới thực hiện dự án. Tuy nhiên, ngay từ khi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được công bố, nhiều chuyên gia đã tỏ ra lo ngại về tính hiệu quả, khả thi khi triển khai vào thực tiễn. Theo tính toán của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được 4 ngân hàng quốc doanh triển khai thì mỗi năm các ngân hàng này sẽ phải dành 1.500 đến 2.000 tỷ đồng, đồng thời phải mất thêm chi phí để thực hiện. Đầu mối của việc cho vay là các ngân hàng được chỉ định, cần có cơ chế linh hoạt thì mới khắc phục được những vướng mắc về thủ tục như nhiều gói từng triển khai trước đó.
Cái mức hỗ trợ 1,5 đến 2% tôi e rằng là hơi thấp một chút so với cái mức cho vay hiện nay. Cho nên chúng tôi cho rằng là có lẽ nên cân nhắc để mà nới thêm cái hỗ trợ này để giúp người dân, nhất là những người lao động thu nhập thấp đó, họ có được chỗ ở của mình.
Còn theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực, nếu chỉ trông chờ vào gói tín dụng này thì khó đạt được mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
Cái gói 120.000 tỷ thì nó cũng là tín dụng thương mại có ưu đãi, chứ nó không phải là tín dụng cho một cái chính sách gọi là kinh tế nhân văn của chúng ta. Cho nên rất khó các anh chị ạ. Khó cả ngân hàng, khó cả doanh nghiệp, khó cả người dân. Bởi vì lãi suất với cái mức độ như vậy 8,2%, 8,7% kéo dài trong trước mắt là 3 năm, sau đó sẽ theo cái cơ chế thị trường. Nhưng mà rõ ràng đối với doanh nghiệp, đối với người dân đã mặn mà chưa? Chắc là chưa mặn mà.
Theo ủy quyền của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ công bố danh mục nhà xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1551 ngày 24 tháng 4 năm 2023 hướng dẫn triển khai chương trình, đến nay mới có 28 tỉnh, thành phố công bố danh mục nhà xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Tổng cộng mới có 68 dự án được công bố thuộc danh mục vay vốn chương trình này. Điều này cho thấy một số địa phương còn chậm triển khai đề án xây dựng nhà xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đề cập đến các thủ tục hành chính để xây và mua nhà xã hội, đại diện một số doanh nghiệp cho rằng với mức lãi suất vay bình thường của các ngân hàng từ 8 đến 9%, trong khi đó thì lãi suất của gói vay 120.000 tỷ đồng là khoảng gần 8%. Mức lãi suất này chênh lệch không lớn với mức lãi suất thông thường. Đây cũng là một trong những lý do mà doanh nghiệp không mặn mà với việc vay vốn. Đó là chưa kể đến hàng loạt thủ tục, điều kiện để được vay, rồi việc thanh tra, kiểm tra sau này là rất phiền hà. Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Quân cho biết.
Chúng tôi cũng nhận thức được rằng để ngân hàng được giải ngân thì phải có dự án được duyệt, bao gồm đất sạch, bao gồm giấy phép xây dựng thì nó còn phải một quá trình. Cái vấn đề mà người dân và doanh nghiệp lo là sau cái gói 120.000 tỷ này, liệu có còn những cái gói tương tự như vậy từ chính phủ, từ ngân hàng nhà nước hay không? Vì đây là chương trình tới 1 triệu căn nhà ở xã hội và nó tới 2030 là.
Thưa quý vị và các bạn, tại một diễn đàn vừa được tổ chức mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phải giải ngân đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Đây là gói hỗ trợ phục vụ mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nên có thể giải ngân theo lộ trình, không phải giải ngân thật gấp, thật nhanh, nhưng những dự án đủ điều kiện thì phải được giải ngân ngay. Thực tế cho thấy, dù rất thiếu vốn để phát triển nhà ở xã hội, nhưng doanh nghiệp và người dân lại chưa mặn mà với gói tín dụng này, bởi các vấn đề như thủ tục, lãi suất. Làm thế nào để cầu gặp được cung, để các chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó có chính sách tín dụng, phát huy được hiệu quả? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 của loạt bài để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả trong chương trình Dòng chảy kinh tế ngày mai 16 tháng 5 trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đã bắt đầu kéo dây những vị trí đầu tiên trên tuyến. Vượt nắng, kéo dây an toàn, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 6 năm 2024, ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
Với cái tiến độ của công trình thì anh em công nhân chúng tôi thì vẫn phải làm 3K, 4 kíp, mưa nắng vẫn phải làm để kịp để xong cái tiến độ cho công trình. Với những cái việc gấp thì ngay cả đêm anh em chúng tôi vẫn làm để đạt tiến độ để xong.
Công nhân Lò Văn Cường thuộc nhà thầu Thăng Long Tích chia sẻ với chúng tôi khi đang làm công tác chuẩn bị thi công kéo dây các vị trí từ 36 đến 38 thuộc gói thầu số 37 trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình của dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Dự án được triển khai thi công sớm nhất từ cuối tháng 10 năm 2023. Dự án có chiều dài hơn 74 km, gồm hai mạch từ sân phân phối 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa, bao gồm 180 vị trí móng cột đi qua địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Ông Trịnh Văn Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công nghiệp Thăng Long, Thăng Long Tích cho biết, đơn vị may mắn trúng gói thầu đi qua khu vực đồng bằng, được chính quyền địa phương hết sức ủng hộ nên không gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến thời điểm kéo dây lại trùng với lúc bà con chuẩn bị gặt lúa, cũng bắt đầu vào cao điểm nắng nóng ở miền Bắc. Vì thế, đơn vị đã chia ca, thay phiên làm việc liên tục, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho công tác kéo dây không bị gián đoạn và ít ảnh hưởng tới mùa vụ của bà con.
Việc kéo dây này thì băng qua cái lúa hoa màu của bà con ấy, thì nó cũng là một cái yếu tố có thể là nó ảnh hưởng đến cái phần tiến độ. Tuy nhiên là đơn vị cũng khắc phục là bằng cách là dùng các giàn giáo để đỡ vượt thứ nhất là không ảnh hưởng đến cái hoa màu bà con, và thứ hai nó cũng thuận cho cái công việc kéo dây của đơn vị. Thì đơn vị cố gắng làm sao mà hạn chế cái mức tối đa là sử dụng các cái biện pháp kê kích và làm giảm giáo để đỡ cái dây lên, để đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật. Và cái thời tiết nắng nóng này thì anh em luân phiên thay nhau để triển khai đồng thời liên tục, không bị ảnh hưởng gián đoạn bởi phải nghĩ ca nọ phải chờ ca kia.
Ông Trần Kim Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, được giao trực tiếp quản lý điều hành dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa cho biết, trên toàn tuyến đến nay đã hoàn thành đúc móng được 117 trên 180 cột và đang dựng 38 cột. Trong đó, Ninh Bình là một trong ba tỉnh có tuyến đường dây đi qua, đã bàn giao toàn bộ 100% hành lang móng. Hai huyện của tỉnh Nam Định là Hải Hậu và Nghĩa Hưng cũng cam kết sẽ bàn giao các vị trí còn lại trước 20 tháng 5. Hai huyện Hậu Lộc và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định sẽ bàn giao toàn bộ hành lang tuyến cho đơn vị thi công trong tháng 5 này. Với ông Trần Kim Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, thì khó khăn lớn nhất, đường găng lớn nhất của dự án chính là lúc này.
Chúng ta đều biết là cái dự án này có khối lượng đào đúc móng đã cơ bản hoàn thành, nhưng cái khối lượng dựng cột kéo dây trong một thời gian rất ngắn từ tháng 5 đến tháng 6 phải hoàn thành là một khối lượng rất lớn. Thì cái việc này các nhà thầu đã tập trung tăng cường năng lực tối đa, chúng tôi đã phối hợp, và đối với giai đoạn này thì cái công tác dựng cột kéo dây là đòi hỏi lực lượng công nhân lành nghề, không thể sử dụng công nhân tại chỗ. Chúng ta đã phối hợp chặt chẽ để tăng cường tối đa lực lượng, thời gian làm việc của các nhà thầu cũng như động viên anh em để có cái thời gian thi công dài nhất. Trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn trên công trường. Về công tác giám sát thì hiện nay cũng là câu chuyện là chúng tôi đã tăng cường toàn bộ các ban tiền phương cũng như nhà thầu và các công ty truyền tải đã phối hợp chúng tôi rất là tốt trong vấn đề này.
Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa đang nỗ lực để trong tháng 5 sẽ dựng xong toàn bộ cột và giữa tháng 6 sẽ hoàn thành việc kéo dây. Cùng với tiến độ thì chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, song hành với tăng cường sức người, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để thi công trên tuyến cũng hết sức được coi trọng. Trong công tác kéo dây, nhiều năm qua các đơn vị thi công đã sử dụng máy néo hãm để kéo dây. Một số vị trí vượt sông, vượt đường quốc lộ khó khăn trong việc kéo dây mồi, thì thiết bị bay không người lái UAV đã được sử dụng để kéo dây mồi, sau đó dùng dây mồi để kéo dây dẫn. Các đơn vị giám sát trên công trường cũng áp dụng flycam, thiết bị bay không người lái UAV để thực hiện kiểm tra giám sát thi công trên công trường. Trong quá trình thi công trên tuyến, việc đảm bảo không gây gián đoạn cấp điện cao điểm mùa khô ở miền Bắc cũng là vấn đề được đặt ra và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT cho biết.
Giữa cái công tác thi công đường dây 500 với cái công tác đảm bảo cấp điện trong mùa khô ấy, thì chúng tôi đã rà soát cái giao chéo của đường dây 500 này với các đường dây trung áp 110, 220 kV trên toàn tuyến, và chúng tôi sẽ xây dựng các cái tuyến tạm để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc kéo dây. Ngoài ra thì đối với những tuyến mà có thể cắt điện được thì chúng tôi cũng cố gắng làm sớm để tránh cái cao điểm mùa nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các dự án trọng điểm cấp bách có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng năm nay. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành đóng điện vào tháng 6 năm 2024. Càng về giai đoạn nước rút, đòi hỏi nhân lực thi công chuyên nghiệp phải được đào tạo có tay nghề. Vì thế, bảo đảm chế độ làm việc, ăn, nghỉ cho các lực lượng lao động thi công trên tuyến cũng cần được đặc biệt quan tâm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.